Bây giờ xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 7 của tập Thiên Hồi Ký Đường Đi Không Đến của nhà văn Dương Vũ. Nếu mà nằm lại đây trên dãy Trường Sơn này thì hiu quạnh cho linh hồn và lạnh lùng cho nắm đất quá. Nhưng bây giờ thì biết làm sao bây giờ, lỡ chân trót đã đi rồi thì còn biết trở lui làm sao được. Trường Sơn, cái tên đó hùng vĩ và thật là nghe thích thú lắm. Xem ảnh thì ai cũng mê say cảnh lạ kỳ thú, nhưng thằng ôi, Trường Sơn xanh bạc ngàn, xanh vô tận mà chẳng bởi đâu ra được một lá rau. Còn nấm của Trường Sơn thì nhiều người thèm quá, ăn bừa, ăn xong, lỗ chân lông ra máu, mồm hộc máu ra mà chết. Nước Trường Sơn uống to bụng, phải nấu thật kỹ, rồi mới dám nuốt vào. Mưa Trường Sơn thì bất ngờ và dai dẳng thúi đất, thúi cả thịt da. Trường Sơn đứng về mặt dinh dưỡng thì không có gì đáng ca ngợi cả, ngoại trừ những bầy khỉ và bầy trâu rừng rất nhát, rất nguy hiểm. Tôi biết rằng con đường về của đường đầu thai là một lần nữa. Con đường về là con đường đói khát, con đường sấm sét, con đường đau khổ và gian khổ, con đường dốc, con đường dài, con đường đi không đến mà rồi vẫn phải đi. Trên vai phải mang theo những sứ mạng bày đặt, không biết trao cho một thứ vinh quang không có, một thứ tình cảm ái quốc cũng giả tạo nốt, chỉ còn lại có tinh thần gia đình là thật mà thôi. Bây giờ thì tôi nằm đây cách Hà Nội hàng ngàn cây số, cách quê hương cũng hàng ngàn cây số, trở ra thì không bao giờ, còn đi vô thì xa quá. Đột nhiên tôi nhớ tới Lâm, một chiều nọ trên đường đi mưa lâm râm, Lâm đi sau lưng tôi, Lâm nấc lên và nói mấy lời ngắn ngủi. Lần đầu tiên, tao cảm thấy đi không tới nơi. Và lần này, đến phiên tôi phải nói câu ấy. Tôi nghe tiếng nói rì xào phía võng thu, tôi nghiêng đầu nhìn sang, một người đàn ông ngồi quay lưng lại phía tôi. Ồ, lạ nhỉ, sao có thằng nào vừa sấn đến lại trò chuyện thân mật với Thu thế kia? Kể ra, nếu ở Hà Nội thì tôi không lưu ý đến làm gì, nhưng ở đây thì không phải thế, tôi đang chỉ huy một người con gái, mà cô ta lại đẹp nữa, thì đâu có phải là chuyện chơi. Cho nên tôi phải biết sử dụng cái quyền hạn của tôi chứ. Nếu chàng nọ là một trong toán giao liên thì hay lắm, còn nếu là một kẻ nào khác mà mình chẳng sơ múi gì được, thì cho hắn lui ngay. Nghĩ vậy nên tôi bèn gọi, Thu sang anh bảo em. Tôi cũng không nhớ là tôi bỏ tiếng cô mà dùng tiếng em đối với Thu từ bao giờ nữa. Tự nhiên, hai bên xưng hô một cách thân mật, mới nghe và nhìn hai người chúng tôi đi cặp với nhau. Người ta có thể nghĩ đây là vợ chồng. Ý nghĩ này mới ban đầu thì không lấy gì làm cho tôi thú vị. Hơn nữa, Phương mới rẽ sang xuống khu 5 chưa đầy 2 tuần. Nhưng lần này sự xuất hiện của hai anh giao liên làm cho trái tim tôi thỉnh thoảng lại đập rất bất bình thường. Cho nên, khi trông thấy gã đàn ông kia thân mật với Thu, thì chẳng trách gì tôi hơi bồn chồn. Thu nghe tôi gọi thì quay lại, trong gương mặt tươi cười của Thu, tôi càng không vừa lòng chút nào hết. Tại sao tôi sốt nằm đây mà Thu lại vui được? Thu không chạy đến cho tôi như mọi lần, Thu chỉ nói giọng sang. Anh Việt đây này! Việt nào? Đoàn mình có mấy Việt? Nghe nói đến cái tên Việt, tôi muốn sởn da gà. Bây giờ lại nghe hắn còn ở tại trạm này thì gặp Thu, thì thiệt là sự có mặt chàng Diệp ở đây còn hơn cả sốt rét. Nếu ai muốn viết tiểu thuyết và xây dựng điển hình về một thằng xỏ lá ba que, dở trí thức, dở bần cố nông, dở nam dở bắc, quân sự ba rọi văn chương lèm nhèm, tài ba dây mượn, đạo đức hẳn bét, thì xin đến gặp anh này. Chỉ trong vài câu chuyện, bạn sẽ nhận ra ngay những nét điển hình, khỏi phải mạch lòng điều nghiêng. Nếu bạn là một cán bộ quân sự, thì hắn sẽ nói chuyện chiến trường Điện Biên Phủ cho bạn nghe. Trong chiến trận ấy hắn kể, thì hắn có tham gia tấn công hầm tướng Đờ Cát Tri, và sau đó thì hắn thưởng một cây súng ngắn của Liên Xô mà người ta trao tặng là cụ Hồ. Xin lỗi, cây súng ngắn của Liên Xô mà người trao tặng là cụ Hồ. Nếu bạn có chiến đấu ở Lào thì tức khắc hắn sẽ kể cho bạn nghe về thổ phỉ Lào. Nếu bạn là nhà văn thì hắn sẽ đưa cho bạn sắp bản thảo độ 500 trang. Hắn vừa viết xong và chưa đưa cho nhà xuất bản nào hết. Hoặc khoe rằng Nguyễn Tuân vừa mới tới nhà hắn chơi hôm qua để khen hắn về một bài nào đó của hắn sắp sửa ló ra trên báo. Hắn biết Thu chân đau đi sao nên hắn sụt lại ở trạm này chờ. Bây giờ thì hắn đang nói chuyện với Thu. Thu nói chuyện một chốc rồi chạy sang tôi. Tôi hơi hờn, chả là mình cũng có hơi khó chịu vì sự thân ái đó. Tôi nhắm mắt lại và giờ nằm mê. Nhưng Thu đã lắc dây tôi, gọi số rít. Anh, ngủ à? Anh vừa gọi em qua có việc gì thế? Anh cần gì không? Tôi mở mắt ra, chập chờn trước mắt là một người con gái. Chỉ hương tóc thôi cũng đủ làm cho tôi tỉnh hẳn lên rồi. Thu nom sắc mặt tôi và chìa ra một vật gì ngon lành. Anh có đắng miệng thì ngậm cái này. Rồi Thu dúi vào tay tôi. Tôi không nhìn cũng biết ngay là một chiếc kẹo. Trời đất, ở chỗ này mà có một chiếc kẹo cầm trong tay, đâu phải là chuyện đùa, mà dám cho người khác một chiếc kẹo như vậy lại là một chuyện phi thường hơn nữa. Em vừa móc túi anh Bảy Việt đó. Thu nói anh Bảy Việt với giọng chế giễu và khinh miệt. Thì ra Thu đã thi hành cái chính sách của tôi rất kết quả. Tôi nghe cơn giận hơi nguôi nguôi và thấy mình vô lý. Thu vui vẻ nói, em đón anh ta còn nhiều thức ăn trong ba lô lắm. Anh nằm đấy để em xem nhé. Thế nào em cũng moi đừng cho bằng được. Rồi Thu vội vã ra đi. Tôi nhìn Thu đi mà lòng buồn vô hạn. Thu là một người con gái rất đoan trang, đoan trang. Tuy ở văn công nhưng không bị tai tiếng gì. Tính tình Thu rất phóng khoáng nhưng rất mực thước. Người lạ biết Thu tưởng cô này bở sơi lắm. Bây giờ theo tôi đạo diễn thì là có lẽ Thu thấy là có lý. Thu phải đưa những sự độc đáo của Thu ra để câu nhử bọn đàn ông, để lợi dụng chúng từng hạt muối, từng ngụm nước trở đi để mà sống, để mà đi tới. Không biết tới đâu nhưng cũng phải đi tới, tới đâu thì tới. Kể ra thì cũng hạ mình quá, nhưng nếu không vậy thì khó tìm được những thuận lợi để phục vụ cách mạng. Nghĩ như vậy mà tôi an tâm và cứ dùng Thu như một món hàng quý đem ra câu người mua cho họ nhìn ngắm, nghiên cứu nhưng không cho họ mó đến bao giờ. Thu nói chuyện với anh Bảy Việt, còn tôi thì nhìn chiếc kẹo trên tay tôi. Để nhìn cho rõ hơn, tôi đưa chiếc kẹo lên tận mắt mà nhìn. Chiếc kẹo cam to bằng đầu vặn trục đờn màu vàng ngậy tôi rất thèm. Chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện kỳ cục là trong một hoàn cảnh nào đó mình sẽ đem cái thèm một chiếc kẹo hạ cấp như thế kia. Ồ, cái lý tưởng cao đẹp quá. Bây giờ tôi không còn nghĩ tới nữa. Không gì dựng tôi dậy bằng chiếc kẹo con này. Xin mọi người hãy tin đó là sự thật. Tự nhiên tôi vuốt ve cái kẹo. Một khối lượng đường ít ỏi chỉ đủ đánh tan chất đắng trong lưỡi tôi thôi. Nhưng tôi đâu ăn chiếc kẹo đó ngay. Tôi phải suy tính xem nên đưa nó vào mồm lúc nào để có thể hưởng thụ được cao nhất, đứng về mặt tâm lý cũng như về mặt sinh lý. Nghĩa là trong tôi thoảng qua ý định là sẽ nhai chiếc kẹo đó khi Việt sang thăm tôi. Chắc chắn y sẽ nhận ra đó là tài sản của y bị săn đoạt một cách êm ái mà đau đớn. Và tôi chờ lúc ăn được tí cháo có chất mặn tráng qua môi lưỡi rồi sẽ sơi cái kẹo. Lúc đó thì mình mới tiếp thu được cái vị ngọt một cách đầy đủ nhất. Cuối cùng tôi mở giấy kẹo đưa lên mắt nhìn. Tôi không hiểu sao, bỗng nhiên tôi vứt chiếc kẹo ra rừng. Tôi lặng, nằm im lặng người ra, đau khổ, bức rứt, nặng nề và thấy nhục. Không phải vì ăn chiếc kẹo của Bỉ Diệt, nhưng tất cả những người tìm ra con đường xuyên qua hàng ngàn cây số rừng sâu núi thẳm để đưa quân về giải phóng miền Nam. Thật là giỏi, chứ không phải là chơi đâu. Nhưng vạch đường là để cho người ta đi, muốn cho người ta đi một con đường dài 100 ngày thẳng thét, liên tục như vậy. Và là con đường núi, đường đèo, đường lội, đường trèo, đường đi đêm không đốt đèn, đường đi hai ngày với một bi đông nước, với mấy vắt cơm thiêu, con đường mang vác đau khổ mà không đủ muối gạo ăn, con đường qua sông không thuyền, con đường chưa ai đi và sẽ không ai đi nếu người ta biết trước, vân vân và vân vân. Muốn cho hàng vạn quân sĩ hành quân trên một con đường nguy hiểm như vậy, ít ra phải cho nó ăn nó uống, phải có thuốc có men, có bóng cây, có nhà, có trạm nghỉ ngơi, thì mới hồng mong nó đi được tới nơi. Đằng này thì không có gì cả, ngoài con đường trơ ra đó với những người dẫn đường bất mãn hà khắc, đôi khi ác nghiệt, và lúc nào cũng muốn rời bỏ chức nghiệp của mình, một con đường đầy những người bệnh liệt võng bên đường. Xin mở ngoặc không phải liệt giường, vì ở đây không có giường, xin đóng ngoặc. Với bom đạn, máy bay không ngớt, với những toán đào ngũ trở lui, có cả cán bộ tiểu đoàn lãnh đạo với những tên bất mãn tự gây thương tích để khỏi đi tới một nơi, vân vân. Một con đường như vậy, bảo sao người ta vui vẻ hy sinh mà đi cho được. Trước khi đánh nhau, có lẽ người ta nên nghĩ lại đến hai chuyện, phương tiện và tinh thần. Phương tiện ảnh hưởng rất lớn đối với tinh thần, nhưng tinh thần không thể thay phương tiện. Chỉ nổi cái sốt rét thôi cũng đủ đánh tan một nửa lực lượng vô nam rồi. Vượt Trường Sơn vai đeo ít nhất 30 kg súng đạn, mà trong lưng chỉ có mỗi kg muối và 10 viên ký ninh, tôi nghĩ lại mà rùng mình. Và sau nữa là một cái hình tượng làm tôi nghĩ ngợi và bị cuốn hút theo, hình ảnh một chiếc xe đạp. Ở giữa rừng núi đồi dốc đi một bước đã khó khăn mà lại có chiếc xe đạp, thì chẳng khác như người ta đem lót bộ ván gõ giữa chuồng gà. Sang gì cũng có sang thật, nhưng một sự sang trọng vô ích, không cần thiết cho ai ráo trọi. Ai đã đưa chiếc xe đạp đến nơi đây vậy kìa? Nó có muốn đi hay không? Núi rừng này có phải là một nơi hoạt động của nó không? Có lẽ người ta bảo với nó rằng đi đến đây, nhiệm vụ của nó vinh quang và thiêng liêng hơn. Nó không còn là chiếc xe đạp cọc cạch ngày hai buổi chở người chủ đến sở làm nữa, mà nó đã trở thành một con chim đại bàng, một loại linh điểu có sức mạnh sớt cả nàng công chúa bay đi trượt cả vượt cả đại dương với đôi cánh lướt trên đầu người. Cho nên bây giờ trong chiếc xe đạp đang nằm gục bên bờ suối, tôi chạnh lòng. Nó đã đưa rước hàng trăm chuyến trên đường này, đã từng lướt qua mặt đồng đội một cách kiêu hãnh, nhưng bây giờ nó đã trở thành một mối sắc vô dụng, không xê dịch, và cam tâm nằm đây như một thứ trò hề không mất tiền cho người qua lại. Người ta đã dùng chiếc xe sắt như dùng chiếc xe người, thật trông thấy mà thảm thương. Chiếc xe rã bèn ra, tất cả bộ phận không còn dính với nhau bằng bất kỳ thứ keo sơn nào. Đời thằng cán bộ có khác gì chiếc xe đạp kia. Nghĩ cho cùng, tất cả những kẻ sống và những kẻ không còn sống trên Trường Sơn kỳ cục này, tất cả những kẻ chết rồi và những kẻ sắp chết trên con đường này, đều là những nạn nhân của một người, một vị, một ông, một đấng, một ngày hay một thằng mà thôi. Ngày ấy, đằng ấy, thằng ấy, có tên có mà không có tên, như tên mọi người, có mặt mũi nhưng không ai nhận diện ra được nó. Khi tên Tây, khi tên Tàu, khi mũi lõ, khi mũi tẹt, khi nó ngã sang bên này, khi nó ngã sang bên kia, nó giết người lên đến số triệu, xương hàng triệu người, kết ghế cho nó ngồi. Tôi ngẩng cổ lên, nhìn về phía bên kia, mơ hồ nghe tiếng cười của Thu và Việt, họ đang vui vì chuyện gì. Trên cái không gian Trường Sơn này, không có gì đáng cho mình cười cả, nếu không là cười ra nước mắt. Tôi đang lơ mơ thì có người đến. Tôi muốn gọi Thu về hay kêu rên lên, tỏ rõ sự cần thiết của Thu bên tôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn nằm im. Thì cái con người đến bên tôi từ nãy giờ lên tiếng, không phải là Thu, mà cậu Giao Liên trẻ lúc nãy đã dìu Thu qua suối. Cậu ta tên là Chân, tôi biết tên cậu ta nhờ lúc qua suối, người Giao Liên kia gọi tên cậu ta. Chân đến bên võng tôi và hỏi, anh sốt à? Tôi khẽ gật đầu, không muốn cử động làm chi cho mệt xác, bởi vì cái câu hỏi đó thừa và tôi đã trả lời không biết bao nhiêu lần rồi. Trên con đường này có ai không sốt mà phải hỏi? Nhìn gương mặt hắn, tôi đoán hắn ra đây không phải tìm tôi mà tìm người khác để trao đổi tình cảm, nhưng vì tôi là chỉ huy của cái nhân vật mà hắn muốn gặp kia nên hắn phải xã giao với tôi. Nghĩ vậy nên tôi từ từ nhắm mắt lại với sự trả lời tận cùng của tâm hồn và thể xác. Anh à, anh có ăn cái này được không? Tôi mở tròn mắt ra, khốn nạn thân tôi. Thú thật vì nghe tiếng ăn mà tôi mở mắt ra. thứ tiếng gì khác thì tôi không mang lại được một kết quả nào như thế đối với tôi, dù tiếng đó là tiếng gì đi nữa. Cái tiếng ăn bây giờ nó quan trọng làm sao, nếu không nói là trên hết. Ai đã đi Trường Sơn đều thấy rõ sự ăn là như vậy. Người ta thèm ăn một như một con vật. Các bạn đừng nghĩ rằng tôi bôi nhọ ai hay tôi xỉ vả những người vượt Trường Sơn, trong đó có tôi. Đó là một sự thật. Bây giờ tôi quay lại nhìn lại và xác nhận điều đó một lần nữa rằng đó là sự thật hơn cả mọi sự thật. Con người thèm ăn quá mà ăn cả tay nắm độc rồi chết. Có người ăn vỏ khoai mì mà chết. Có người sau những cơn đói khủng khiếp đã ăn quá no, tưởng nứt bụng mà chết. Làm y tá phải cho thuốc uống thuốc đói, ói ra. Tôi có nghe chuyện một người nọ ăn đến nứt bao tử mà chết. Ngay như tôi nữa, đã có lần tôi đã nhặt những hạt gạo rơi trên vết xe thồ để nấu cháo loãng húp cho cứng gối. Tôi nhìn thấy trong cái tay của cậu chân có một cái ca xin mở ngoặc, đít bi đông inox của Mỹ, xin đóng ngoặc bốc khói. Và tôi ngóc đầu dậy ngay. Chân nói, em đem cho anh cái này. Tôi bật dậy và nhìn thẳng vào cái hiện vật kỳ lạ đó không chút ngần ngại. Chân nói, anh ráng mà ăn, chỉ có ăn thì mới đi được. Còn ngoài ra thì thuốc tiên cũng không giúp được cho chân anh bước nổi đâu. Vừa nói, chân vừa ấn ca cháo vào tay tôi. Sức ấm của nhôm truyền qua tay tôi làm tôi tỉnh hẳn dậy. Không phải chỉ vì ca cháo mà còn gì bất ngờ. Trên vùng ma thiên nước độc đầy ma quỷ này, có ai lại cho một nhân vật có giá trị đến thế? Có ai lại cho ai một vật gì có giá trị đến như thế? Đến nỗi bản thân nhất đời cũng chỉ cho nhau được vài hạt đậu phộng rang. Vậy mà anh Giao Liên này đã cho tôi cả một ca cháo nóng, và là cháo thịt lợn, thế mới lạ lùng. Cậu Giao Liên ngồi xuống bên võng và đợi tôi ăn. Cậu ta nói, anh ăn đi, để em lấy cái ca đem về trả lại cho anh trạm trưởng, kẻo ảnh la em. Cậu chân chờ tôi húp hết ca cháo thì lấy cái ca đem xuống suối rửa rồi trở lên ngồi bên cạnh tôi. Chân nói, hễ anh ăn được thì thấy khỏe ngay. Tôi ngồi ngay ra trên võng. Chao ôi, tôi mất hết mọi cảm giác. Tôi không thấy ngon, hay có lẽ vì nó quá ngon mà tôi không còn biết ngon nữa. Phải, tôi khẽ gật đầu. Mồ hôi tôi rôm rốm trên cổ và thấm ra ướt cả áo. Cà cháo làm tôi sống lại. Tôi có cảm giác như trong đời tôi chưa bao giờ ăn một món ăn gì ngon đến như thế. Đó là món cháo nấu với ngọn rau, một thứ rau rừng giống như lá dừa nước, thu nhỏ lại và những đọt non của nó queo lại như con cuốn chiếu. Nấu nó chung với gạo cho đỡ tốn gạo. Tôi nói có mặt đèn làm chứng. Mặt đèn tắt tôi tắt theo. Khi tôi vớt một ngọn rau lên thì chỉ có một vài hạt gạo dính theo, và khi tôi lấy muỗng quậy lên thì dưới đáy ca lồng lên những hạt gạo nở tòe le không múc được vào lòng muỗng. Như vậy cũng đủ đượm tình đồng chí lắm rồi, huống chi lại còn thêm mấy lát thịt heo. Chao ôi, thịt heo tươi giữa rừng không hiểu làm sao lại có được, nhưng rõ ràng mắt tôi trông thấy, và khi nhai nó giữa những chiếc răng của tôi thì tôi biết đó là thịt heo. Tôi nhìn cậu chân mà bàng hoàng hết cả người, không hiểu tại sao mình lại được một cái đặc ân trên đời dưới thế, không ai có được như vậy. Tôi bèn chắp tay lại ngửa mặt lên trời cao thăm thẳm, và trong lòng tôi còn bao nhiêu thành kính tôi vét hết ra mà vái lại về phương Bắc và nói lên 1001 lần cái câu mà xưa nay tôi chưa hề nói. Ân bác, ân đảng, bác đã cho con đi vào con đường tối đại vinh quang, để cho con tận hưởng hương vị sốt rét và chịu đói đến tận cùng, rồi bác mới ban cho con tô cháo loãng này. Ân ấy con nguyện kết cỏ ngậm dành, ngày nào còn sống con nguyện đền đáp. Sau khi húp hết ca cháo và niệm xong mấy câu thần chú đó, tôi khỏe hẳn lên. Cậu thanh niên tự nhiên sổ bộ tâm sự, em đang học ở đại học anh ạ, bỗng nhiên nhà trường bảo đảng cần thanh niên xung phong. Thế là chúng em tình nguyện ra đi, bỏ cả sách vở và gia đình. Nhà trường hẹn rằng chỉ trong vài tháng đến Mỹ xong, em sẽ trở lại. Chân ngồi im lặng, có lẽ cậu ta sắp thô lộ, tố khổ đây. Ừ, thì cứ tố, tôi đâu phải đối tượng mà tôi lo. Người nghe không có tội gì, cứ nói. Thanh niên xung phong thì chỉ đi vài tháng rồi về chứ.
Dần, xưa nay vẫn thế.
Nhưng bây giờ thì không phải vậy, phải không?
Em nằm đây ngót năm rồi.
Tôi nhả nhõm người lên. Bây giờ tôi mới nhìn rõ lại người thanh niên. Tôi biết cậu ta là thanh niên bởi vì tất cả những cậu thanh niên trên đường này đều giống như cậu. Nhưng khi nghe nói hai tiếng đại học thì tôi giật mình. Hồi nhớ lại cái khung cảnh trường đại học rộn rã tiếng nói tiếng cười, phất phơ nếp áo, nếp khăn và mân mởn những khuôn mặt tươi trẻ tràn đầy sinh lực, thì tôi thấy rằng cậu Trân sinh viên đại học Hà Nội trước đây một năm hiện đang ngồi trước mặt tôi, chỉ là một con ngỗm. Trân đột nhiên dở mũ lên và nói, anh xem đầu em đây này. Trời đất, sao kỳ cục vậy? Tóc cậu bé đã bạc gần hết. Nói bạc gần hết chỉ có hơi quá đáng, nhưng nó đã hoa râm. Đúng là hoa râm hay muối tiêu cũng thế. Một mái tóc bạc như thế trên khuôn mặt vàng nhợt, vàng ẻo và cái cổ cao nhồng đó, hình dáng của một sinh viên lý tưởng của phong trào ba nhất, ba khoan, hai chống, 18 sải, 30 dần, và ở đâu còn cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Tôi hỏi,
sao mà dữ vậy?
Em chỉ sốt có hai cơn thôi anh mà tóc em ra thế đó.
Trời đất, sao mà kỳ cục vậy?
Tôi vỗ tay sờ mái tóc của cậu thanh niên để xác nhận thêm lần nữa cái sự thật kỳ quái đó. Rõ ràng, tay tôi sờ đụng những sợi tóc bạc trên mái tóc của cậu thanh niên giữa cuộc đời Trường Sơn, chứ đâu phải là trong vở kịch Luba diễn trên sân khấu nhà hát Hà Nội, người ta chào một ông giáo sư già mà nhầm tưởng là Các Mác tái sinh. Cậu thanh niên Hà Nội ngao ngán.
Hồi đó em đi học, tưởng chỉ đi vài tháng rồi về học tiếp. Không ngờ, mới ban đầu thì chỉ đi tới làng Ho vận tải tủ vũ khí. Sau đó ít lâu em bị ngã sốt. Sau cơn sốt em không còn đủ sức để thầu nữa, cho nên ban chỉ huy chuyển em sang Giao Liên. Em bảo công tác này sướng lắm, không cần... Họ bảo công tác này sướng lắm, không cần sức khỏe. Em cũng tin như vậy, định làm vài tháng rồi về. Nhưng ngờ sau khi trở thành Giao Liên, người ta lại thiên chuyển em tới trạm nọ, trạm xa, trạm kia. Bây giờ thì em biết đã xa Hà Nội lắm rồi, không biết đường về nữa. Giả lại em cũng không thể về, vì người ta không cho. Ra trên đường này lại còn có những trường hợp bất đắc lạ lùng kỳ lạ như vậy nữa. Vậy là trên đường này những con người đi đi lại lại, súng súng gum gum, hùng hùng hổ hổ, đây đâu có phải là tự nguyện đi giải phóng miền Nam. Tâm tư của họ vô cùng ly tán, mỗi người một hoàn cảnh, một tư tưởng. Kiểm điểm lại riêng tôi, từ Hà Nội ra đi, nghe ông Trung tướng Nguyễn Văn Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Thống nhất, và hơn thế nữa, Ủy viên Trung ương Đảng nói chuyện, nghe qua giải phóng miền Nam sắp dọn mâm dọn bát, ra ăn mừng rồi. Lúc đó tôi cũng phấn khởi lắm, nhưng chỉ được vài ngày, thì cái cục phấn khởi đó bị ngọn đồi ngàn linh một, sơi tái mất một phần rồi, đến cơn sốt này nó gặm gần hết. Trần nói, khi em sốt, em cũng như anh bây giờ, cho nên em hiểu những người sốt, có thế thôi.
Tôi ngồi lặng thinh mà nước mắt tuôn xuống ròng ròng, tôi không ngăn được. Tôi để cho những dòng nước mắt của một thằng đàn ông 15 tuổi đảng rơi tràn trề trên má trước mặt một cậu bé. Thế mà tôi không thấy chút xấu hổ, nước mắt của một kẻ tưởng sắp thành dã thú và chung quanh mình toàn là dã thú. Thật vậy, một vị cán bộ cùng đi trên đường này, trình độ chính trị thừa lá mít kém lá nho, có cây súng lục không biết lụm ở đâu, lúc nào cũng đeo lên trên cần cổ. Anh cán binh đó nói một câu có giá trị, xem như lời tuyên bố của Lenin trong cách mạng tháng 10, rằng chung quanh đây, xin mở ngoặc tức Trường Sơn, toàn là loài thú, chỉ có tôi, tức là anh ta, là người, ghê gớm thật. Tôi không hiểu nổi tại sao Trân lại cho tôi cả một ca cháo như thế ở chốn này. Thì ra còn có những con người còn là người, chưa đến nỗi nào.
Trân nói tiếp, khi em dứt cơn sốt, em thấy khô hết nhựa sống trong người, em đã trở thành một con người khác hoàn toàn. Cho đến một hôm em soi gương, mới hay mình bạc hết mái tóc. Trần nói một cách thản nhiên hết sức. Có lẽ giờ đây cậu đã quen với mái tóc bạc trên đầu rồi, nỗi buồn đã đi qua chăng? Thiệt là hiện tượng lạ, sau hơn 20 tuổi đầu, vài cơn sốt và mái tóc bạc, thế này thì cổ kim lịch sử ở đâu có, họa chăng ngũ tử tư tái sanh. Tôi thương Trân quá, tôi thấy ân hận tràn lòng, tôi cứ tưởng Trân ra đây vì có chất tươi mà thôi. Khi Trân từ giả tôi mới thấy cà cháo đã thấm vào cơ thể một cách trọn vẹn và viên mãn lạ lùng. Tôi thấy khỏe hẳn lên, ước chừng có vài tô cháo xoàn xỉnh như vậy thì tôi sẽ đi được ngay. Tôi không muốn nghe những chuyện mông lung của tôi, muốn lấy cơ sở vật chất quyết định tinh thần, chứ không phải nói chuyện một đằng là một nẻo. Việc và Thu kéo lại bỗng tôi, thấy tôi có mồi tươi hơn chút, Thu cũng vui lây. À, có thêm anh Việt, mình đi đường có bạn hơn anh nhỉ? Ừ, Việt cũng bạn à cậu? Tôi hỏi. Tôi thấy hơi yếu nên nghĩ lại một vài chuyến nhân tiện chờ anh và Thu đến, mình cùng đi. Tôi biết Việt không thích tôi, trái lại Việt rất ghét tôi. Cái ghen ghét tầm thường của một thằng đàn ông bị con gái chê và yếu đuối và yêu đối thủ của hắn. Thế thôi, bây giờ Việt ở trạm này là để chờ Thu. Việt hỏi tôi, anh cắt được cử mấy hôm rồi? Ờ, vài hôm. Tôi hỏi lại, sao cậu vô đây được? Được chớ. Làm cách nào? Cho nó vài viên đá lửa. À, ra thế, tôi nghĩ thầm. Chỉ bỏ ra vài viên đá lửa mà vào được chỗ đặc biệt này thì cũng không lấy gì làm khó. Vài viên là mấy viên? Tôi hỏi tiếp. 2 viên thôi. Tôi quên lửng đi rằng ở chung quanh đây không có mậu dịch tiền phong thì làm sao có đá lửa được. Tôi đã từng đổi 1 viên đá lửa, 1 nải chuối, 1 viên đá lửa, 1 miếng bí đỏ. Vậy mà tôi còn những 40 viên đá lửa trong túi áo trên. Tôi bắt đầu quý cái hiện vật này từ khi tôi đổi chác được thức ăn với nó. Việc ngồi gần bên đầu giỏng tôi và hỏi, thế nào, nhà văn có đầy đủ cảm hứng để xây dựng đề tài chưa? Thừa rồi. Anh định viết gì? Tôi hỏi lại Việt. Cậu thì viết gì? À, tôi đã làm xong tập thơ Trường Sơn Vinh Quang, gồm 20 bài. Nhanh thế? Chật, hứng mà. Tôi thì ngược lại, mất mẹ nó hết hứng. Thế anh chưa viết gì à? Từ ra đi đến giờ chưa có lấy 1 chữ, giấy mang theo để làm bản thảo nhóm lửa hết rồi. Ô trời đất! Thư tình tôi còn đốt nữa là... Trời đất! Tôi thú thật với cậu điều này nhé. Vâng. Tôi không còn trí tuệ để nghĩ việc gì ngoài việc ăn. Lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ đến ăn và ăn. Anh là người có tâm hồn và hoài bão lớn lắm, theo chỗ tôi biết. Tôi cười nhạt. Những thứ ấy tôi mang ra đổi chuối, đổi bí hết từ lúc nào rồi. Vậy anh nói vậy chứ anh tâm ngẫm một tiểu thuyết vĩ đại. Ồ, đó là tài tưởng tượng của cậu, chớ tôi hiện giờ bút không mực thì tim chỉ rung rinh khi nghe tiếng cơm tiếng cháo sôi lên sùng sục mà thôi. Anh đùa thật kỳ cục. Tôi nói rất thiệt. Lẩm nhẩm một chốc rồi Việt lại tiếp tục câu chuyện văn học. Nói chuyện văn học với Việt thì chẳng khác gì gõ một cái mỏ điếc, nhưng tôi vẫn không lẩn trốn được. Việt hỏi, anh bất mãn nhà xuất bản Quân đội Nhân dân lắm phải không? Sao cậu biết?
Biết chứ sao không biết?
Biết rồi còn gì hỏi?
Hỏi để biết thêm.
Ừ, thì nói vậy đó, không hơn không kém, nghĩa là tôi xích đọc vào mặt thằng cha Trung tá Lữ Giang, giám đốc nhà xuất bản Quân đội, có thế thôi.
Tôi tiếp.
Cậu nghĩ coi, mình mang tác phẩm mình đến cho nó in là do sự mời mọc khẩn cầu lại lục của nó, chứ đâu phải mình đi ăn mại. Hơn thế nữa, tôi đến nhà xuất bản, thằng cha giám đốc Lữ Giang, nó rót nước mời tôi và khen rằng đây là lần đầu tiên nhà xuất bản nhận được tác phẩm hay nhất nói về cuộc chiến đấu chống Pháp ở Nam Bộ, và hứa sẽ in trong dịp kỷ niệm Nam Bộ kháng chiến năm 1962. Tôi yên trí như vậy, vậy mà tôi dằn dai gần 2 năm trời, nó bắt tôi sửa đi sửa lại 18 lần, rồi nó vẫn không in. Nghe tôi kể xong câu chuyện, Việt bèn hỏi tôi, anh biết tại sao nó không chịu in bản của anh không?
Tại sao?
Vì nó sợ anh trở thành tư bản.
Nghĩa là sao?
Anh không hiểu gì hết à?
Không,
tôi mà trở thành tư bản thì làm sao mà hiểu được.
Anh có biết quyển tiểu thuyết của HVB không?
Quyển gì tôi quên rồi, tôi cũng không nhớ, nhưng đại khái với diễn đó, với quyển đó tác giả lãnh trên 2.000 đồng, 2.000 đồng mua được 5 chiếc xe đạp thống nhất một lúc, trong lúc một cán bộ trung bình phải để dành tiền một năm mới mua được một chiếc thì anh có thể mua được ngay 5 chiếc, như vậy không phải là tư bản à?
Tôi phì cười, tư bản kết xù thế giới, vì thế cho nên nó kiếm cách không in. Sách của anh tôi nghe nói dày hơn sách của HVB nhiều, anh sẽ có nhiều tiền hơn, Diệp cười khè khè. Do đó anh có thể sắm ruộng, nhà lầu, thuê công nhân và bóc lột công nhân và trở thành đối tượng của cách mạng.
Tôi nghe xong cái lý do mà bàng hoàng, tôi lặng người đi một lúc rồi mới khẽ gật đầu và nói.
Hèn chi
cái gì? Tôi chậm rãi kể. Số là lúc tôi sắp tập trung đi vô trường đi B, tôi có lãnh tiền bản quyền một quyển sách được 1.000 đồng. Sau khi mua sắm các thứ, tôi còn dư một ít. Với lại tôi bán chiếc xe đạp của tôi được 350 đồng. Như vậy là tư bản chưa?
Ô, tư bản cá kèo được rồi.
Tôi nghĩ rằng đi đường sức khỏe là chính yếu. Phải bồi dưỡng sức khỏe để đi. Bằng bất cứ giá nào mình cũng phải đi cho tới quê hương của mình. Mà muốn có sức khỏe thì phải có thức ăn và thuốc men. Còn ở Hà Nội ăn ngon được ngày nào thì cứ ăn. Còn lại bao nhiêu thì mua thuốc mang theo.
Một anh bạn của tôi cũng là nhà văn, được gọi tập trung cùng khóa với tôi, cũng đồng ý với cái lối sống đó. Cho nên hai đứa tôi mới rủ nhau sớm thì cơm rang, chiều cơm tắm, chả giò. Hết phố Huế đến Phú Gia, rồi hàng buồm, rượu gì cũng uống từ bia hơi tới Mao Đài, đến rượu sâm Triều Tiên. Tôi và ông bạn nhà văn của tôi đang hứng thú về cuộc sống có vẻ phiêu lưu giang hồ của mình, rất là hiện sinh, thì một hôm cậu chánh văn phòng của cơ quan lại rỉ tai bọn tôi.
Này, các cậu ăn xài làm sao mà công an nó theo dõi đấy?
Tôi ngơ ngác không biết họ đang theo dõi cái gì. Cậu chánh văn phòng cho tôi biết rằng công an theo dõi tụi tôi là ai mà ăn xài tung hê như thế. Tụi tôi đặt nguyên cái bàn thường trực tiệm cơm tám giò ở phố Huế. Tụi tôi quên rằng có mặt các cô bờ lui trắng, hoàn toàn nhân viên công an, cho nên các cô xem số xe đạp của tôi và biết tụi tôi ở hội nhà văn. Cậu chánh văn phòng phải giải thích cho họ nghe rằng tụi tôi là nhà văn viết được sách báo rất nhiều mà lại chẳng phải nuôi ai cả, cho nên tiêu xài như thế đó. Kể ra theo họ, họ theo dõi cũng phải. Tôi thôi, vì người cán bộ bình thường ăn cơm chỉ 6 hào một ngày mà tụi tôi mỗi đứa ăn 2-3 đồng một bữa, bảo sao nó không để ý.
Tôi kể xong câu chuyện cho Việt nghe rồi kết luận. Thì ra người ta không muốn cho mình sung sướng hơn người bình thường.
Việt nói, cái đó thì không phải có văn kiện nào nói công khai hết. Tuy nhiên, những sự việc đó làm cho mình suy nghĩ như vậy.
Việt lại cười và tiếp. Anh in được quyển tiểu thuyết đó rồi, anh lấy tiền mua nhà tậu ruộng. Không phải là anh phá chính sách hợp tác hóa nông thôn hay sao? Đảng đang chủ trương diệt địa chủ, trấn áp phú nông và kiềm chế trung nông cũ, hướng dẫn trung nông mới đi lên sản xuất tập thể, mà anh lại mua nhà tậu ruộng, như vậy anh là địa chủ rồi.
Thấy tôi làm thinh, Diệt lại nói tiếp. Anh đã thấy trường hợp của nhà văn PT và NCH đó, cả hai vị này sau khi xuất bản sách đã mua nhà tậu ruộng, điều đó gây một luồng dư luận sôi nổi.
Trong giới nhà văn đâu có dư luận gì xấu.
À không, trong giới lãnh đạo kia,
văn nghệ.
Tôi nghe một cuộc họp hội đồng chính phủ, khi bàn đến đời sống dân chúng, các ổng có đề cập đến sinh hoạt của văn nghệ sĩ. Các ổng bảo là văn nghệ đang trên đường tư bản hóa. Các ổng nêu trường hợp của các nhà văn như NQS và anh nhà văn trẻ miền Nam, và cho rằng hai nhà văn này có sinh hoạt cao nhất miền Bắc, hơn cả thủ tướng và bộ trưởng, vì hai nhà văn này không vợ không con, lại viết được nhiều sách làm và nhiều phim vân vân. Các ổng bảo rằng đó là một hiện tượng không hay trong sinh hoạt xã hội chủ nghĩa, đại khái là một loại tư bản văn chương.
Tôi cười nhạt. Như vậy chẳng hóa ra trong chế độ xã hội chủ nghĩa của mình có cái thiên đường của thế gian trong không, trong đó con người sẽ được ăn ngon mặc đẹp, sự sung sướng cá nhân là một điều tối kỵ hay sao? Câu chuyện vừa đến đó thì Thu đến. Thu nói ngay, ở đây có bảng, đi đổi đồ ăn được anh ơi.
Ai bảo? Tôi hỏi ngay. Cậu chân mà. Thu tiếp, cậu ấy bảo rằng có cả con lợn.
Tôi chợt nhớ ra ca cháo lúc nãy có mấy miếng thịt lợn. Dịch thêm, tôi đã biết chuyện đó rồi. Tôi định chờ anh và Thu đến sẽ hợp tác với nhau, đi đổi một chuyến, lớp ăn, lớp làm lương khô đi đường.
Cậu định bao giờ đi? Đi mau mau đi.
Anh đi được à?
Tôi phải đi thôi.
Tôi trông anh còn yếu lắm, nhưng Thu đau chân vả lại phụ nữ, đi vào bản có việc gì không đối phó được. Việc biết ngay là tôi muốn ngăn chặn không cho Thu đi chung với việc, nên y vội vã nói ngay, nếu anh đi được thì còn gì bằng, vậy Thu ở nhà coi đồ đạc anh em mình đi. Đi, đi, đi ngay đi. Việc nhanh nhẩu trở về liều, soạn đồ và quay lại với một mớ quần áo trên tay. Việc nói, tôi định mang bộ đồ bà ba lụa về tới xứ Nam Kỳ Quốc mặc chơi, nhưng bây giờ thì những cái ấy, cái ý tốt như vậy thường nhường chỗ cho thịt heo cả. Thu về soạn đồ mang lại, tôi cũng đem đồ theo rất nhiều, có thể là mang đi hầu hết ba lô, kể cả đá lửa. Với cái lý thuyết phải ăn mới mạnh, tôi có ý định sẽ đổi tất cả số quần áo này với một giá bất cần để có cái ăn. Còn cái mặt thì quần tiều, về tới nơi cũng tốt.
Kính thưa quý vị và các bạn, thân phần thứ 7 của Đường đi không đến, đến đây xin tạm chấm dứt. Xin quý vị tiếp tục theo phần thứ 8. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.